Lòng biết ơn kỳ 2. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jesus. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Tinh thần tạ ơn không những chỉ xuất phát từ tấm lòng biết ơn, nhưng mà còn từ tinh thần trách nhiệm nữa. Sứ đồ Phao-lô biết con dân Chúa tại hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca có những thắc mắc về đời sống và nếp sống nào của người Cơ Đốc ở hiện tại, nên ông đã có những lời khuyên bảo thực tế qua thư tín Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 từ câu 12 đến câu 18. Tê-sa-lô-ni-ca ngày nay thuộc về xứ Âu Châu. Hội thánh này có những nhu cầu giống với các hội thánh ngày nay. Lời khuyên về trách nhiệm là điều cần thiết trong đời sống của mọi tín đồ Cơ Đốc giáo. Đoạn kinh văn này nói đến ba thành phần mà mọi con dân Chúa phải có trách nhiệm. Tuần trước, chúng ta đã suy gẫm điều thứ nhất, biết ơn người lãnh đạo. Điều thứ hai, làm ơn cho người yếu đuối. Hôm nay, mời bạn cùng tôi suy gẫm điều kế đến là tạ ơn Thiên Chúa trong mọi sự. Thứ ba, tạ ơn Thiên Chúa trong mọi sự. Tê-sa-lô-ni-ca nhất, chương 5, từ câu 16 đến câu 18 chép: Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jesus. Biết ơn Thiên Chúa là điều quan trọng hàng đầu trong nếp sống người tin theo Chúa. Sứ đồ Phao-lô sau khi đã đề cập trách nhiệm đối với người ngoài, ông chuyển sang trách nhiệm đối với bản thân người Cơ Đốc. Trong cái nhìn của con người thế gian, người ta không thể vui mừng trong sự khốn khó, hoạn nạn. Nhưng trong cái nhìn của người Cơ Đốc, mọi người có thể vui mừng trong mọi sự. Không phải chỉ vui mừng trong một sự, mà là mọi sự. Chữ mọi sự chỉ về mọi hoàn cảnh sống, thuận cảnh và nghịch cảnh. Khi trở thành con dân Chúa, đời sống tâm linh còn phải giữ sự kết nối mật thiết với Chúa mỗi ngày. Sự tương giao với Thiên Chúa được thể hiện qua sự đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày. Kinh Thánh cho biết, sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Châm ngôn chương 9 câu 10. Một người khôn ngoan biết sống kính yêu Chúa và yêu người. Cách yêu người thực tế Thiên Chúa dạy con dân Ngài là người có nhiều hãy giúp đỡ người thiếu thốn. Phúc âm Luca chương 12 từ câu 13 đến câu 21 chép. Bây giờ một người trong đoàn dân thưa với Đức Chúa Giê-xu: Thưa Thầy, xin bảo anh con chia gia tài cho con. Ngài đáp: Này người kia, ai đặt ta làm người xứ kiện hay là người chia gia tài cho các ngươi? Ngài phán với họ: Hãy cẩn thận đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không tốt tại của cải mình dư dật. Ngài lại kể cho họ một ẩn dụ: Ruộng của một người giàu kia rất được mùa. Anh ta thầm nghĩ: Ta phải làm gì đây, vì không còn đủ chỗ để chứa hoa lợi. Anh ta nói: Ta sẽ làm thế này, ta sẽ phá những kho này và xây những cái khác lớn hơn, rồi ta sẽ thu trượt thóc lúa và của cải ta vào đó. Ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành cho nhiều năm, hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ. Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta: Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai? Ai thu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Trong hoàn cảnh đại dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan, nhiều cộng đồng và cơ quan thiện nguyện đã và đang trợ giúp nhiều người bị thất nghiệp có được chút ít thực phẩm hàng tuần. Bạn cũng có thể dâng hiến tiền bạc hoặc thì giờ và công sức để phân phối thực phẩm cho người đang có nhu cầu này hàng tuần. Bí quyết có được niềm vui lâu dài là sự bền lòng cầu nguyện. Người giữ mối liên hệ tâm linh với Chúa thường xuyên thì niềm vui sẽ không bao giờ cạn hết. Điểm đặc biệt nhất của người Cơ Đốc là tinh thần cảm tạ trong mọi cảnh ngộ và biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Roma chương 8 câu 28. Đời sống thành công và đắc thắng luôn được thấy trong người Cơ Đốc biết vui mừng mãi mãi cầu nguyện không thôi và cảm tạ Chúa trong mọi sự. Chúng ta cần biết ơn người có công dắt dẫn mình, biết làm ơn cho người yếu đuối và biết giữ mối liên hệ tâm linh với Chúa mỗi ngày. Người thiếu trách nhiệm là người dễ quên ơn, hay nói cách khác, người không có trách nhiệm là người vong ơn. Đã mang ơn thì phải đáp ơn. Lòng đáp ơn là tinh thần trách nhiệm. Con người ai cũng trải qua sự nhận ơn và đáp ơn. Không một ai được miễn trừ khỏi định luật nhận ơn và đáp ơn này. Bạn sẽ làm gì cho người làm ơn cho mình? Bạn sẽ làm gì cho người còn được giúp đỡ? Bạn còn làm gì cho Chúa qua những phước hạnh thuộc thể và thuộc linh mà Ngài đã ban cho bạn? Vua David kêu gọi mọi người hãy đến và hãy nghe ông thuật những việc lớn lao mà Thiên Chúa đã làm cho ông rằng. Hỡi tất cả những người cứ sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Miệng tôi kêu cầu Chúa và lưỡi tôi tôn cao Ngài. Thi Thiên 66 từ 16 đến câu 17. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở con dân Chúa hãy biết cảm tạ Ngài trong mọi hoàn cảnh rằng vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Roma chương 11 câu 36. Cầu xin Chúa giúp bạn nhận biết rằng mình được tạo dựng từ Thiên Chúa, được tuyển chọn và kêu gọi bởi Ngài, hướng về Ngài, làm vinh hiển danh Ngài cho đến đời đời vô cùng. Amen. Mục sư Lê Hồng Phúc.